Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Tú Anh và Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày Chủ nhật mùng 10 tháng Giêng 2021. Số ca dương tính với COVID-19 trên toàn cầu trong tuần qua tăng thêm 14% so với hồi tuần trước. Thủ tướng Đức Angela Merkel cảnh báo những tuần tới là giai đoạn nghiêm trọng nhất tại Đức. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố chấm dứt mọi biện pháp hạn chế quan chức Mỹ trong các cuộc tiếp xúc với đồng sự Đài Loan. Nhiều nhóm cực hữu Hoa Kỳ tuyên bố biểu tình tại Washington vào ngày 20 tháng Giêng tới, đúng vào ngày Tổng thống đắc cử Joe Biden tuyên thệ nhậm chức. Kính thưa quý vị, theo tổng kết của hãng tin Pháp AFP, tính đến hết ngày hôm qua, trong một tuần lễ số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu tăng thêm 14% so với hồi tuần trước, cụ thể là có thêm 660.000 bệnh nhân COVID-19. Tại Trung Quốc, 18 triệu dân ở tỉnh Hà Bắc sát cạnh khu vực thủ đô Bắc Kinh bị cách ly do phát hiện vài chục ca dương tính với virus corona chủng mới. Các giới chức y tế Trung Quốc càng lúc càng lo ngại là đại dịch bùng phát trở lại vào dịp Tết Nguyên đán. Chính quyền kêu gọi dân chúng hạn chế đi lại, hủy bỏ các chương trình du lịch vào những ngày cuối năm. Riêng tại ổ dịch Vũ Hán, các giới chức y tế địa phương quyết định hủy sự kiện tổ chức Tết cho muôn nhà với một bữa đại tiệc tất niên như truyền thống. Đặc phái viên RFI Stefan Lagarde tại Trung Quốc tường thuật từ Vũ Hán.
Lễ hội vạn nhà trong mùa Tết năm nay, chúng ta đừng nghĩ tới làm gì. Tiếng nói vang ra từ chiếc máy phát thanh trên xe taxi. Đây là một sinh hoạt truyền thống của khu Bách Bộ Đình ở Vũ Hán, vốn đã trở thành một trong những biểu tượng của thành phố cùng với khu chợ hải sản nổi tiếng. Thế nhưng, đại dịch COVID-19 đã thực sự đánh một đòn mạnh vào tâm trạng của người dân tại đây. Tại khu Bách Bộ Đình, dưới những tán cây bưởi, nhiều người đánh cờ tướng, nhóm thì tập thể thao, nhóm ca hát. Nhưng mọi người tránh đề cập đến sự kiện khoảng 40.000 người đã tập hợp tại đây hồi mùa đông năm ngoái. Khi đó thông tin vẫn bị kiểm duyệt. Trong lúc mà dịch bệnh viêm phổi cấp tính bắt đầu hoành hành, bệnh nhân bắt đầu phải nhập viện. Một phụ nữ buôn bán trong khu vực này chưa sẵn sàng quên đi chuyện cũ. Bà nói, xin trích, các cuộc tập hợp đại chúng đã tạo điều kiện cho virus lây lan. Truyền thống đại tiệc tất niên tuy thật là đẹp, nhưng với những gì đã xảy ra hồi năm ngoái, chúng tôi không còn dám đón Tết như mọi năm. Trước đây, đó là một sự kiện lớn, chắc phải đợi thêm một hay hai năm nữa để xem tình hình diễn biến thế nào. Hiện thời, không thể tính đến việc tổ chức một sự kiện như vậy nữa. Hết lời dẫn, không thể hay ít ra là không một ai khuyến khích điều này. Ủy ban quốc gia đặc trách về y tế vừa yêu cầu các hộ gia đình tránh tập hợp vào dịp đón mừng năm mới.
Stéphane Lagarde, Wuhan, RFI.
Về Việt Nam, vé máy bay, tàu dịp Tết vẫn còn nhiều theo báo chí trong nước, trong khi chỉ còn một tháng nữa là tới dịp Tết. Lần đầu tiên cả hàng không và đường sắt đồng loạt tung các đợt khuyến mại giá rẻ trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Vẫn tại khu vực Đông Nam Á, ở Indonesia, đây là ngày thứ hai liên tiếp, số người nhiễm virus corona chủng mới vẫn là 10.000 người một ngày. Về tình hình châu Âu, khắp nơi tại châu Âu hàng loạt dấu hiệu cho thấy đại dịch COVID-19 đang bùng phát có nguy cơ vượt tầm kiểm soát. Nước Đức ghi nhận 465 trường hợp tử vong và gần 17.000 ca dương tính mới trong 24 giờ qua. Tú Anh cho biết cụ thể.
Hôm qua, Thủ tướng Angela Merkel cảnh báo đại dịch sẽ bước vào giai đoạn nghiêm trọng nhất trong những tuần tới tại Đức. Trong một thông điệp hàng tuần được phát qua video, bà Merkel báo động, trong những tuần tới, các nhân viên y tế sẽ phải làm việc với cường độ tối đa. Trong bối cảnh số ca nhiễm COVID có thể tăng vọt do các tiếp xúc xã hội gia tăng trong thời gian nghỉ Tết Giáng sinh, Noel và mừng năm mới. Hiện tại đã có hơn 5.000 bệnh nhân COVID được điều trị tại các bệnh viện. 80% số giường điều trị tăng cường hiện được sử dụng để chăm sóc bệnh nhân COVID nặng. Tổng cộng cho đến nay, tại Đức có ít nhất 40.343 người chết do COVID kể từ đầu mùa dịch. Trong giai đoạn đầu tiên, Đức được coi là quốc gia vượt qua đại dịch tương đối bình yên. Nhưng trong đợt thứ hai, tình hình có thể tồi tệ hơn nữa tại quốc gia đông dân nhất của Liên hiệp châu Âu với 83 triệu dân cư. Đa số người Đức nhìn chung tin tưởng ở các biện pháp của chính quyền. Theo cuộc thăm dò công luận của Kantar cho tuần báo Bild am Sonntag vừa công bố, thì 56% người Đức ủng hộ và chỉ có 16% phản đối việc siết chặt các biện pháp xã hội. Tại Pháp, số ca dương tính với virus corona vượt quá 20.000 người, một ngày từ 3 ngày liên tiếp. Để đối phó với đe dọa của các biến thể virus mới, chính phủ Pháp đã quyết định giới nghiêm sớm hơn 2 giờ, tức là kể từ 18 giờ, tại thêm 8 tỉnh kể từ tối hôm nay, Chủ nhật 10 tháng Giêng. Bên cạnh 15 tỉnh đã đẩy sớm giờ giới nghiêm, Pháp dự kiến sẽ có thêm 2 tỉnh nữa sẽ giới nghiêm từ 18 giờ kể từ thứ Ba tới.
Vẫn tại châu Âu, Thụy Điển vừa ra luật cho phép hành pháp siết chặt các biện pháp phòng dịch tại một số khu vực kể từ ngày hôm nay. Còn Công quốc Monaco quyết định giới nghiêm kể từ 19 giờ bắt đầu kể từ ngày mai. Tại Đan Mạch, các biện pháp siết chặt khiến căng thẳng xã hội gia tăng. Một số đụng độ đã nổ ra giữa người biểu tình phản đối chính sách siết chặt và cảnh sát. Với hơn 80.000 người chết, Anh Quốc là quốc gia có nhiều nạn nhân do COVID-19 nhất tại châu Âu. London tăng tốc chiến dịch tiêm chủng. Ngày hôm qua, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị và phu quân thông báo đã tiêm chủng mũi đầu tiên. Hãng tin Anh PA nhấn mạnh là nữ hoàng Anh vốn khá dè dặt khi thông tin về tình trạng sức khỏe của bản thân bà, lần này đã quyết định công khai các thông tin về việc bà vừa tiêm chủng để tránh các tin đồn. Còn tại Vatican, trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Ý Canal 5, giáo hoàng Francisco, 84 tuổi, cũng cho biết ngài sẽ tiêm chủng vào tuần tới. Về quan hệ Mỹ-Trung Đài, quan hệ Mỹ-Trung chắc chắn sẽ căng thẳng thêm. Hôm thứ Bảy vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã hủy bỏ mọi biện pháp hạn chế quan chức Mỹ trong các cuộc tiếp xúc với đồng sự Đài Loan. Đài Bắc cũng phấn khởi xem đây là sự kiện quan trọng trong quan hệ song phương.
Các hạn chế phức tạp do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tự đặt ra trong nhiều thập niên để điều tiết quan hệ giữa các nhà ngoại giao, quân nhân hay đại diện chính thức khác với đồng nhiệm Đài Loan để làm hài lòng chính quyền Trung Quốc, kể từ nay không còn nữa. Thông báo của Ngoại trưởng Mỹ công bố ngày 10 tháng Giêng, theo AFP, không nói rõ thực chất của các hạn chế này là gì và có vẻ mang tính biểu tượng. Năm 2018, chính quyền Trump đã ban hành một đạo luật cho phép quan chức chính phủ ở mọi cấp, kể cả những người nắm chức vị về an ninh quân sự đến Đài Loan để gặp đồng nhiệm Đài Loan. Theo chuyên gia Mỹ Bonnie Glasser, được Reuters trích dẫn, trong số những biện pháp tự hạn chế của Mỹ để làm hài lòng Trung Quốc là quan chức Đài Loan đến Washington chỉ được đồng nhiệm Mỹ tiếp ở khách sạn mà không tiếp ở Bộ Ngoại giao. Đại diện Ngoại giao Đài Loan tại Washington, bà Tiêu Mỹ Cầm, đã chào mừng một ngày trọng đại chấm dứt hàng chục năm phân biệt đối xử. Tại Đài Bắc, Ngoại trưởng Ngô Chiêu Tiếp dự báo quan hệ Mỹ-Đài với cơ sở vững chắc đặt trên giá trị chung, dân chủ và tự do sẽ được thắt chặt hơn. Quyết định của Ngoại trưởng Mỹ trong bối cảnh nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump sắp kết thúc chắc chắn sẽ làm Bắc Kinh nổi giận. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã cực lực lên án chuyến viếng thăm Đài Loan của Đại sứ Mỹ bên cạnh Liên Hiệp Quốc Kelly Craft vào đầu tuần tới từ 12 đến 15 tháng Giêng. Trong phản ứng đầu tiên, Tân Hoa Xã công kích Mike Pompeo thay vì tạo điều kiện chuyển giao quyền lực một cách tốt đẹp cho chính quyền mới, Ngoại trưởng tệ hại nhất của Mỹ đã tìm cách gây tổn thương lâu dài cho quan hệ giữa hai nước, trích Nguyên Văn.
Về tình hình nhân quyền tại Việt Nam, Phủ Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc lại bày tỏ lo ngại về việc chính quyền Việt Nam bắt giữ tùy tiện ngày càng nhiều nhà báo, blogger, nhà bảo vệ nhân quyền dựa trên các điều luật được định nghĩa một cách mơ hồ. Trong một cuộc họp báo tại Geneva hôm thứ Sáu vừa qua, phát ngôn viên Gavina Samdasani của Phủ Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhận định rằng hiện đang có một xu hướng đàn áp ngày càng tăng đối với quyền tự do ngôn luận tại Việt Nam. Phát ngôn viên Phủ Cao ủy Nhân quyền nhấn mạnh đến việc nhiều nhà tranh đấu thường bị tạm giam bất hợp pháp trong một thời gian dài trước khi xét xử, thường xuyên có các báo cáo lo ngại về việc đối xử với họ trong trại giam, cũng như việc quyền được xét xử công bằng bị xâm phạm. Hết lời dẫn. Phủ phát ngôn viên Phủ Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đặc biệt lưu ý đến tình trạng nhiều người trong số họ phải nhận các bản án tù nhiều năm sau khi bị kết tội chống lại an ninh quốc gia. Phủ Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc nêu đích danh trường hợp của ba ông Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn, tức Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội Bài báo Độc lập Việt Nam, vừa bị một tòa án tại Sài Gòn kết án ngày 5 tháng Giêng vì tội xin trích, làm ra, tàng trữ, phát tán thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống lại nhà nước, theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Ông Phạm Chí Dũng bị kết án 15 năm tù, các ông Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn mỗi người bị kết án 11 năm tù. Phát ngôn viên Phủ Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc kêu gọi chính quyền Việt Nam sửa đổi các điều khoản liên quan của Bộ Luật Hình sự để phù hợp với các nghĩa vụ của mình theo công ước quốc tế mà Hà Nội đã ký kết. Theo phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc, thì việc Việt Nam bắt giữ người tùy tiện dựa trên các điều luật được định nghĩa mơ hồ như trên là vi phạm Điều 19 về tự do ngôn luận của công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị.
Nhiều nước Tây Phương cũng lên tiếng phản đối Hồng Kông truy bắt đối lập. Trong một thông cáo chung công bố hôm thứ Bảy, Ngoại trưởng bốn nước Tây Phương gồm Mỹ, Anh, Úc và Canada bày tỏ quan ngại sâu xa về sự kiện chính quyền Hồng Kông bắt một loạt 53 nhà đối lập tranh đấu cho dân chủ. Theo AFP, tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và các đồng sự Anh, Úc, Canada nhấn mạnh đến mối quan ngại sâu xa về sự kiện bắt người hàng loạt để khống chế Hồng Kông theo đạo luật an ninh quốc gia của Trung Quốc, vi phạm bản tuyên bố chung của Bắc Kinh, London năm 1984. Theo tuyên bố chung này, thì Bắc Kinh cam kết tôn trọng nguyên tắc một quốc gia hai chế độ. Tuy nhiên, Mỹ, Anh, Úc và Canada không đề cập đến biện pháp trừng phạt. Vụ bố ráp diễn ra hôm thứ Tư vừa qua là một đòn mới tấn công vào phong trào dân chủ từ khi Trung Quốc ban hành luật an ninh để khống chế không gian tự do đã hạn hẹp dần tại đặc khu Hồng Kông. Đa số những người bị bắt đã được trả tự do.
Tại Hoa Kỳ, chính quyền tiếp tục nhận diện những người biểu tình đã tham gia vào vụ tấn công trụ sở Quốc hội hôm thứ Tư, mùng 6 tháng Giêng vừa qua. Hơn 100 người đã bị bắt. Washington chuẩn bị đối phó với mọi tình huống trong 10 ngày còn lại của nhiệm kỳ ông Donald Trump. Nhiều cuộc biểu tình dự kiến sẽ diễn ra trong ngày 20 tháng Giêng, ngày mà Tổng thống tân cử Joe Biden tuyên thệ nhậm chức. Từ Washington, thông tin viên Lubna Anaki tường thuật.
Nous serons de retour le 20 et rien ne nous arrêtera ni la police ni l'armée. Sur les réseaux d'extrême droite et de partisans de Donald Trump, les appels à
chúng tôi sẽ trở lại vào ngày 20 và không ai ngăn cản nổi, dù là cảnh sát hay quân đội. Các trang mạng của nhiều nhóm cực hữu và những người ủng hộ Donald Trump tiếp tục tràn đầy những lời kêu gọi biểu tình, trong khi mà giới chính trị gia và đa số công dân Hoa Kỳ đã lên án vụ tấn công vào trụ sở Quốc hội. Phần lớn các nhóm tham gia công khai tự khen ngợi nhau trên các diễn đàn. Họ viết, chúng tôi sẽ giải phóng Washington và giải phóng đất nước của chúng ta, không chút xót thương, không để cho những người cộng sản chiến thắng. Từ trong nguyên văn, một vài người xem vụ tấn công vào trụ sở của Quốc hội Mỹ là một cuộc biểu dương sức mạnh đã thành công và là một phương cách để thu hút thêm những người ủng hộ. Phần lớn trong số này vẫn phủ nhận chiến thắng của ông Joe Biden và tiếp tục tuyên bố Donald Trump sẽ bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai trong 10 ngày sắp tới. Gần đến ngày Joe Biden tuyên thệ nhậm chức, các nhà quan sát phong trào cực đoan tại Mỹ kêu gọi đề cao cảnh giác. Frank Fitzgerald, cựu giám đốc FBI, cho là các nhóm cực hữu cảm thấy rất tự tin sau khi đã thành công tràn vào Capitol. Thậm chí một số còn kêu gọi trở lại và có mang theo súng ống.
Lubna Anaki, New York, RFI.
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết sẽ tham dự lễ tuyên thệ của Tổng thống đắc cử Joe Biden theo tin báo chí Hoa Kỳ, còn ông Donald Trump tuyên bố tẩy chay. Kể từ ngày 11 tháng Giêng, Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ có thể sẽ phải đối mặt với thủ tục truất phế lần thứ hai trong nhiệm kỳ, một sự kiện có 102 trong lịch sử nước Mỹ. Theo thông báo của dân biểu Ted Lieu, đại diện cho nhóm dân biểu Dân Chủ ở Hạ Viện, thì thủ tục sẽ được khởi sự vào ngày mai, thứ hai 11 tháng Giêng. Vẫn liên quan đến tình hình nước Mỹ, lo ngại về hành động có thể liều lĩnh của Tổng thống mãn nhiệm Donald Trump. Ngày thứ Sáu, mùng 8 tháng Giêng, Chủ tịch Hạ viện bà Nancy Pelosi cho biết đã có cuộc trao đổi với Tổng tham mưu trưởng quân đội Hoa Kỳ để biết chắc rằng ông Donald Trump, vì Tổng thống bất ổn này, có thể sử dụng mã khóa của các loại vũ khí hạt nhân hay không. Cuộc điện đàm diễn ra hai ngày sau vụ bạo loạn ở đồi Capitol do những người biểu tình ủng hộ ông Donald Trump gây ra. Đâu là quyền hạn của Tổng thống Mỹ trong việc sử dụng loại vũ khí hạt nhân theo quy định của Hiến pháp? Từ Washington, nhà báo Phạm Trần giải thích.
Ưu tiên số 1 là chỉ có Tổng thống mới có quyền ra lệnh sử dụng vũ khí hạt nhân. Cái điều thứ hai nữa, Bộ Quốc phòng của Mỹ là người thứ hai có thể chấp thuận theo lệnh của ông Tổng thống nếu xét thấy cái quyết định của ông Tổng thống là chính đáng và cần phải sử dụng loại vũ khí hạt nhân để bảo vệ nước Mỹ. Nhưng mà Bộ Quốc phòng Mỹ có quyền bác nếu thấy cái lệnh của ông Tổng thống nó không có phù hợp, nó chưa có đến mức độ mà phải sử dụng vũ khí hạt nhân. Trường hợp này, bà Chủ tịch Hạ nghị viện Nancy Pelosi của Đảng Dân Chủ có gọi điện thoại nói chuyện với Đại tướng Mark Milley và đã yêu cầu là phải canh chừng chìa khóa sử dụng vũ khí hạt nhân, là bởi vì bà thấy cái tình trạng của ông Donald Trump có thể gây ra bất cứ một cái việc gì bất thường mà nước Mỹ hay là mọi người không thể ngờ tới được. Bà ấy đề phòng cái chuyện đó, là bởi vì cốt, tức là cái con số để mà bắn những cái loại đạn vũ khí hạt nhân đó là chỉ có ông Tổng thống mới được quyền sử dụng. Nhưng mà cái trường hợp này, bà Nancy Pelosi chỉ đưa ra một cái dự đoán và phòng hờ thế mà thôi. Lần đầu tiên chưa bao giờ đã xảy ra đối với một ông Tổng thống chỉ còn có ít ngày nữa mãn nhiệm và đã bị đề phòng đến cái mức tối đa như thế.
Vẫn liên quan đến tình hình nước Mỹ, việc mạng xã hội Twitter đóng cửa vĩnh viễn tài khoản của Tổng thống mãn nhiệm Donald Trump hôm 8 tháng Giêng sau vụ người biểu tình ủng hộ ông Trump tràn vào Quốc hội Mỹ đã gây nhiều chỉ trích tại Hoa Kỳ cũng như tại Pháp. Những người chỉ trích lo ngại là tự do ngôn luận bị xâm phạm, nhân danh chống bạo lực. Ngày hôm qua, theo hãng thông tấn Pháp AFP, hàng loạt nhân vật thân cận với Tổng thống mãn nhiệm Donald Trump đã lên tiếng phản đối, trong đó có Ngoại trưởng Mike Pompeo, luật sư riêng của ông Trump, ông Rudy Giuliani, con trai cả của ông Trump, Donald Trump Jr., Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa có nhiều ảnh hưởng, ông Ted Cruz, trong cho rằng quyết định trên của Twitter là võ đoán và hết sức nguy hiểm. Ông Ted Cruz đặt câu hỏi, tại sao một vài tỷ phú ở thung lũng Silicon lại có được độc quyền kiểm soát các phát biểu về chính trị? Còn tại Pháp, quyết định xóa bỏ tài khoản của ông Trump trên Twitter cũng bị nhiều chính trị gia phản đối, trong đó có nghị sĩ đảng cầm quyền Cộng hòa tiến bước Ogor Berger. Theo dân biểu Berger, thì xin trích, ta có thể chống lại Trump và tình trạng hỗn loạn mà ông ta đã gây ra, nhưng không nên vui mừng với việc các tập đoàn tin học đơn phương ra quyết định về việc này mà không chịu sự giám sát của tư pháp cũng như không để ngỏ cho khả năng khiếu nại. Về phần mình, Bộ trưởng phụ trách kỹ thuật số của chính quyền Pháp, ông Cedric O khẳng định việc đình chỉ vĩnh viễn tài khoản trên Twitter của Tổng thống Mỹ là điều hoàn toàn có thể biện minh được với tư cách là một biện pháp phòng ngừa khẩn cấp. Nhưng quyết định này cũng đặt ra nhiều vấn đề mang tính nguyên tắc liên quan đến việc điều tiết các phát biểu tại không gian công cộng trên mạng một cách dân chủ. Sau đây là phần tin bổ sung.
Tai nạn Boeing tại Indonesia đã định vị được hộp đen một ngày sau khi chiếc Boeing 737 của Sriwijaya Air, một hãng hàng không giá rẻ Indonesia, rơi xuống biển. Cơ quan cấp cứu cho biết đã định vị được hai hộp đen, thiết bị cho phép điều tra nguyên nhân thảm nạn.
Twitter xóa lời của giáo chủ Iran cấm vaccine phương Tây. Giáo chủ Khamenei hôm thứ Sáu qua tài khoản trên Twitter ra lệnh cấm nhập khẩu vaccine của Mỹ và Anh, lý do là không muốn dân chúng bị nhiễm độc. Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi một điểm tuần báo do Thụy My biên soạn, chuyên mục phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, Le Bon tuần này giới thiệu Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire với cuốn sách Bí mật của quyền lực, nói về nội tình một năm khủng hoảng. Love chọn đề tài xã hội, loạn luân, hồi kết của một sự cấm kỵ. L'Express đăng hình vẽ ba người đang cố gắng chống đỡ, không cho con virus corona lăn xuống, với tựa đề vaccine chậm trễ và rối loạn, còn có thể tin tưởng được hay không? Courrier International dành hồ sơ cho Brexit với hình vẽ một người mặc chiếc quần bơi mang màu cờ Anh, đầu trùm kín bằng một cái bao, đứng trên đầu một tấm ván nhảy và đang chuẩn bị nhảy xuống với chồng tựa bằng cả hai thứ tiếng Pháp và Anh, au revoir et good luck, chào tạm biệt và chúc may mắn.
Liên quan đến thời sự châu Á, trong bài Khi Trung Quốc đóng kín cửa, nhà bình luận Nicolas Bavares trên tạp chí Le Point nhận định, nếu Trung Quốc là mối đe dọa cho tự do, thì các nền dân chủ Tây Phương cũng phải tính đến những khó khăn khi muốn tái thúc đẩy kinh tế.
Năm 2020 dường như đánh dấu một sự chuyển hướng trên thế giới có lợi cho Trung Quốc, trong khi chính Bắc Kinh đã gây ra đại dịch COVID. Nhưng việc Trung Quốc đóng cửa thị trường, cứng rắn hơn về chính trị và có thái độ hiếu chiến có thể là những trở ngại cho mưu đồ bá chủ toàn cầu. Trong khi Hoa Kỳ và châu Âu đang lao đao trước đợt dịch thứ hai và thứ ba, thì Trung Quốc ca khúc khải hoàn với chiến thắng trước con virus và mối đe dọa suy thoái. Trung Quốc là cường quốc duy nhất có tăng trưởng dương trong năm 2020 và chứng tỏ được khả năng công nghệ với tàu thăm dò vũ trụ thường Nga, siêu máy tính lượng tử cửu chương. Năm 2020 còn chứng kiến sự bành trướng đầy ấn tượng của Trung Quốc. Một mặt, Bắc Kinh đàn áp mạnh mẽ Hồng Kông, chiếm quyền Biển Đông, hăm dọa Đài Loan, xung đột vũ trang với Ấn Độ tại Lạc Đác và o ép nước Úc. Mặt khác, Bắc Kinh thúc đẩy lập ra vùng tự do mậu dịch RCEP chiếm 30% dân số thế giới và cúp được thỏa thuận đầu tư với Liên hiệp châu Âu, trong khi vẫn xúc tiến con đường tơ lụa mới và ngoại giao vaccine tiếp tục bao vây phương Tây. Trong cuộc đối đầu nảy lửa với Mỹ, Tập Cận Bình muốn chứng tỏ chủ nghĩa tư bản toàn trị Trung Quốc hiệu quả hơn chế độ dân chủ. Mục tiêu là chiếm vị trí đầu bảng trong hai lĩnh vực chủ chốt của thế kỷ 21 là số hóa nền kinh tế và chuyển đổi sinh thái.
Theo Le Point, không nên đánh giá thấp chiến lược dài hạn của Bắc Kinh. mối đe dọa chết người cho các quyền tự do chính trị. Tuy nhiên, Trung Quốc chưa thể giành chiến thắng. Ngoài khả năng của các nền dân chủ, nếu biết cải cách và đoàn kết chung quanh các giá trị của mình, thì mô hình kinh tế và chính trị của Trung Quốc kém vững chắc hơn người ta tưởng.
Tiêu thụ chỉ tăng 3% do người dân lo tiết kiệm vì sợ tái phong tỏa và nạn thất nghiệp thì đang gia tăng trở lại. Bất bình đẳng xã hội bùng nổ. Trung Quốc nay là quốc gia có nhiều tỷ phú nhất thế giới, trong khi thu nhập bình quân đầu người chỉ có 900 đô la. Với vụ trấn áp nhà tỷ phú Mã Vân, Bắc Kinh muốn nhắc nhở quyền năng tối thượng của Đảng Cộng sản, đồng thời buộc các tập đoàn kỹ thuật số phải giảm lãi để giúp tăng sức mua. Những căng thẳng về xã hội và chính trị đã khiến chế độ trở nên cứng rắn, cổ vũ việc sùng bái lãnh tụ Tập Cận Bình. Bắc Kinh từ chối mọi điều tra độc lập về nguồn gốc con virus ở Vũ Hán, đàn áp mãnh liệt các dân tộc thiểu số, tống giam các nhà đấu tranh nhân quyền và nhiều đại gia. Nhưng mô hình tư bản toàn trị của Trung Quốc ngày càng gây lo sợ và tạo tâm lý chống đối. Việc hung hăng gây hấn khắp nơi cũng đã tạo điều kiện cho một liên minh thù nghịch với Bắc Kinh ở Ấn Độ-Thái Bình Dương, còn sự thô bạo với Úc thì chỉ thúc đẩy các nước phát triển giảm bớt dần lệ thuộc vào Trung Quốc. Tình hình Trung Quốc cho thấy mong đợi quay lại một thế giới như trước kia chỉ là ảo tưởng, công cuộc vực dậy nền kinh tế sẽ rất chậm chạp và không đồng nhất. Các nước dân chủ cần phải đoàn kết lại để chống tư bản toàn trị Trung Quốc và tác giả hy vọng năm 2021 sẽ đạt được viên đá đầu tiên.
Tương tự, The Economist trong bài Làm thế nào thương lượng với Trung Quốc cũng nhắc đến việc Bắc Kinh đã ký hiệp định RCEP và tiếp tục đe dọa Úc với chính sách ngoại giao côn đồ, một kiểu cấm vận thương mại từng phần.
Theo tuần báo Anh, trước hết phải nhận ra sức mạnh của Trung Quốc. Khác với Liên Xô trước đây, Trung Quốc quá lớn, chiếm đến 18% GDP thế giới và có nhiều mối liên kết chằng chịt. Bắc Kinh là đối tác thương mại lớn nhất của 64 nước, trong đó có Đức, còn Mỹ chỉ có 38. Cũng không nên tin vào những hứa hẹn của Bắc Kinh, từ việc tài trợ cho kỹ nghệ cho đến nhà nước pháp quyền ở Hồng Kông. Phương Tây phải kết hợp lại mới tạo được ảnh hưởng. Hoa Kỳ, châu Âu và các nước dân chủ khác cộng lại sẽ chiếm 50% GDP toàn cầu. Cần xác định các lĩnh vực nhạy cảm như công nghệ và quốc phòng, trong đó sự tham gia của Trung Quốc phải được kiểm soát rất chặt chẽ. Bên cạnh đó là thiết lập một khuôn khổ chung về nhân quyền, nhất là kiểm tra chuỗi cung ứng xem có phù hợp với đạo đức hay không, trừng phạt các cá nhân và doanh nghiệp bóc lột. Trong bối cảnh dư luận thế giới đầy nghi ngờ Trung Quốc, tờ báo gợi ý lập ra một nhóm nước như G7 mở rộng để đương đầu với Bắc Kinh.
L'Express nhắc nhở, thị trường đấu thầu công, một quên lãng quan trọng trong thỏa thuận giữa châu Âu và Trung Quốc. Tuy thỏa thuận này được cho là tái cân bằng trong đầu tư giữa hai bên, nhưng các công ty châu Âu vẫn không được tham gia các cuộc gọi thầu cung cấp cho các đơn vị nhà nước của Trung Quốc tại Hoa Lục.
Bất công là quá lớn, một bên là châu Âu mở cửa tứ bề chó lộng, cấm mọi hình thức phân biệt đối xử với một nước thứ ba, từ xây dựng đường xá, trường học, bệnh viện, cho đến mua đội xe mới, mua máy tính mới, tư vấn, v.v. Hàng năm, các chính quyền trung ương và địa phương của 27 nước Liên hiệp châu Âu đặt hàng khoảng 2.400 tỷ euro, còn bên kia là Trung Quốc. Dựng kính tường bao, không có bất kỳ công ty ngoại quốc nào được đấu thầu tại thị trường công 1.400 tỷ euro của Hoa Lục.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trên lĩnh vực nhân quyền, Le Point có bài phóng sự mô tả Erdogan đã hy sinh quyền lợi của người Duy Ngô Nhĩ ra sao. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã bỏ quên tình liên đới giữa những người Hồi giáo với nhau vì ông cần Trung Quốc để cứu vãn nền kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ.
Số phận của cộng đồng 50.000 người Duy Ngô Nhĩ, kể cả những người đã nhập quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, không là gì cả so với sức nặng kinh tế của Bắc Kinh. Khoảng hơn một chục hiệp định song phương đã được ký kết kể từ 2016. Trung Quốc đầu tư trên 5 tỷ đô la vào Thổ Nhĩ Kỳ và năm 2021 hy vọng sẽ được rót thêm 6 tỷ đô la. Hàng nhập từ Trung Quốc chiếm đến 90% trao đổi thương mại. Khi đồng lira của Thổ bị mất giá 40% trong năm 2018, Ngân hàng Công thương Trung Quốc đã cho vay 3,6 tỷ euro. Alibaba mua lại tập đoàn thương mại điện tử Trendyol của Thổ. Huawei chiếm thị phần lớn nhất và sẽ triển khai 5G trên toàn quốc trong năm nay. Nhưng trên hết, Thổ Nhĩ Kỳ nằm ngay ngã tư chiến lược của con đường tơ lụa mới, tập đoàn COSCO Trung Quốc đã bỏ ra 1 tỷ đô la để mua 65% hải cảng Kumpo, nay đang ngắm nghía thêm 3 cảng khác. Thế nên Thổ Nhĩ Kỳ không còn là bến đỗ an toàn cho người tị nạn Duy Ngô Nhĩ với những vụ đe dọa thanh toán trấn áp của tay chân Bắc Kinh và gần đây nhất là Hiệp định dẫn độ. Hiện có khoảng 60 người Thổ Nhĩ Kỳ gốc Duy Ngô Nhĩ đang bị nhốt trong các trại cải tạo Tân Cương. Một chức biểu của đảng HDP là một trong những người hiếm hoi tố cáo tại Quốc hội đảng cầm quyền và đồng minh đã bán đứng người Duy Ngô Nhĩ với giá 50 tỷ đô la.
Về châu Âu, hồ sơ của Courrier International dành cho Brexit mở đầu bằng trang báo với một hình vẽ mặt biển xanh mênh mông. Boris Johnson một mình, một con thuyền với đôi mái chèo đang ra khơi. Kể từ ngày 1 tháng Giêng 2021, Anh Quốc thực sự rời Liên hiệp châu Âu sau 47 năm chung sống và 4 năm rưỡi thương lượng việc ly dị.
Nếu sự chia tay này là dịp để làm mới lại mối quan hệ đôi bên, một số người Anh đã hoài nhớ thời kỳ mặn nồng cũ, còn báo chí châu Âu vừa thở phào nhẹ nhõm lại vừa có chút cay đắng. Sunday Times khích lệ người Anh hãy tiến lên phía trước, nhắc nhở rằng người dân Anh luôn biết đứng dậy sau nghịch cảnh. Những tờ báo bình dân như The Sun trước đây hô hào Brexit, nay trọng điệu các bài xã luận đã nhẹ nhàng hơn. Vấn đề độc lập của Scotland mà người dân đã đông đảo chuồn phiếu cho việc ở lại với châu Âu hứa hẹn sẽ là một chủ đề lớn trong những năm tới.
Nhìn sang Trung Đông và Bắc Phi nhân kỷ niệm 10 năm cách mạng qua lại, Lopes cho rằng các cuộc nổi dậy ở Ả Rập vẫn chưa kết thúc.
10 năm trôi qua, những ngôi mộ mọc đầy trên đất Syria, Yemen trở nên hoang tàn. Tại Ai Cập, nhà độc tài Al-Sisi thay chân Hosni Mubarak. Ở Libya, cuộc nội chiến và các lực lượng chân quân khiến người ta có phần nuối tiếc Gaddafi. Tại Iraq thì Iran là ông chủ. Liban suy sụp trong khi các lãnh đạo phe nhóm bám chặt quyền lực. Mùa xuân Ả Rập đã biến thành mùa đông. Chỉ có Tunisia phôi thai nền dân chủ nhưng vẫn trong nghèo đói và tham nhũng. Vào lúc phong trào mới nổi lên, phương Tây và đặc biệt là Pháp đã hết sức phấn khởi. Chỉ có một nhà lãnh đạo duy nhất lên tiếng cảnh báo. Những cảnh tượng tuyệt vời tại Tunis và Cairo gợi lại Berlin và Praha năm 1989. Tuy chia sẻ hy vọng, nhưng cũng cần nhớ rằng cách mạng có thể bị dập tắt như ở Tehran năm 1979. Mùa xuân dân chủ ngắn ngủi của Iran bị giết chết từ trong trứng bởi một chế độ độc tài tàn khốc. Tác giả lời tiên tri đó là Thủ tướng Cho Thái Netanyahu. Trong bài diễn văn đọc trước Quốc hội Mỹ, có sự hiện diện của Joe Biden hồi năm 2011. Tỏ ra lạc quan, Lowe nhận định, dù sao các phong trào nổi dậy cũng khiến thế giới Ả Rập đang dần thay đổi. Mùa xuân Ả Rập không thất bại vì vẫn chưa kết thúc.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Số ca dương tính với COVID-19 trên toàn cầu trong tuần vừa qua tăng thêm 14% so với hồi tuần trước. Thủ tướng Merkel cảnh báo những tuần tới là giai đoạn nghiêm trọng nhất tại Đức. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố chấm dứt mọi biện pháp hạn chế quan chức Mỹ trong các cuộc tiếp xúc với đồng sự Đài Loan. Nhiều nhóm cực hữu Hoa Kỳ tuyên bố biểu tình tại Washington ngày 20 tháng Giêng tới, đúng vào ngày Tổng thống đắc cử Joe Biden tuyên thệ nhậm chức. Kính thưa quý vị, trước khi theo dõi tạp chí thể thao với chủ đề 2021, Điền Kinh Việt Nam đón chờ hai sự kiện lớn Olympic và SEA Games với nhiều thách thức. Xin mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây do Thành Phương biên soạn phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Capital, vaccine, có thể nói đó là hai từ bao trùm thời sự quốc tế trong tuần này. Đầu tiên chúng ta hãy quay trở lại Washington, nơi mà hôm thứ Tư vừa qua, những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump đã xông vào điện Capitol, tức là tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ, gây bạo loạn tại nơi được coi là biểu tượng cao nhất của nền dân chủ Mỹ, khiến cả thế giới bàng hoàng, phẫn nộ. Vụ bạo loạn đã không ngăn cản được Quốc hội lưỡng viện Hoa Kỳ chứng nhận phiếu bầu của đại cử tri đoàn, với kết quả là ứng cử viên dân chủ Joe Biden đắc cử tổng thống trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 năm ngoái. tuy vẫn khẳng định là đã có gian lận bầu cử, Tổng thống Donald Trump cuối cùng phải nhìn nhận là nhiệm kỳ của ông chấm dứt và hứa một tiến trình chuyển giao quyền lực có trật tự. Tổng thống Mỹ cũng đã lên án hành động bạo lực của những người ủng hộ ông, nhưng lại không nhìn nhận trách nhiệm của ông trong việc kích động họ. Cho nên câu hỏi mà chính giới nước Mỹ đang đặt ra, với một tình trạng tâm thần như vậy, ông Trump có còn đủ khả năng để tiếp tục đảm nhận chức vụ Tổng thống cho đến ngày 20 tháng Giêng hay không? Nói cách khác, có nên rút phế Tổng thống Trump ngay bây giờ hay không? Không chỉ có các nghị sĩ bên phe Dân Chủ, đứng đầu là Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, mà bên phía Cộng hòa đã có nghị sĩ lên tiếng ủng hộ việc sử dụng tu chính án thứ 25 của Hiến pháp Hoa Kỳ để tước quyền Tổng thống của ông Trump. Trong tuần này, cả thế giới, đặc biệt là Mỹ và các nước châu Âu đang nỗ lực tiêm ngừa để góp phần kiềm chế đại dịch COVID-19, nhưng tiến độ lại không nhanh như mong muốn. Trong lúc nguy cơ lây lan của biến thể virus corona mới xuất phát từ Anh Quốc và Nam Phi đang gây lo ngại ngày càng nhiều cho tất cả mọi nước, quốc gia bị chê bai nhiều nhất về chuyện chích ngừa COVID-19 lại chính là nước Pháp, quê hương của Pasteur. Cho tới nay, số người được chích ngừa tại Pháp chỉ là khoảng vài chục ngàn so với con số hàng trăm ngàn ở Đức và ở Anh Quốc. Trong cuộc họp báo hôm thứ Năm, 7 tháng Giêng, Thủ tướng Jean Castex đã hứa sẽ đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng. Cụ thể là kể từ ngày 18 tháng Giêng, những người trên 75 tuổi sẽ đều được chích ngừa. Hàng trăm trung tâm tiêm chủng sẽ được mở ra trong những tuần tới. Tại Tây Ban Nha, tuần lễ đầu tiên của chiến dịch tiêm chủng lại trùng với thời gian có nhiều ngày nghỉ lễ. Trong thời gian đó, số ca nhiễm lại tăng nhanh. Áp lực lên các bệnh viện đã lên đến mức không thể chịu đựng nổi. Từ Madrid, thông tin viên François Michaud gửi về bài tường trình ngày 6 tháng Giêng 2021.
La campagne de vaccination a mal commencé en Espagne, manque de coordination.
Chiến dịch tiêm chủng đã khởi đầu với rất nhiều vấn đề, đó là thiếu phối hợp và thiếu sự chuẩn bị. Và như người ta đã nhận thấy từ đầu mùa dịch, sự cách biệt giữa các vùng rất lớn. Tại những vùng như Asturias hay Galicia, việc tiêm chủng diễn ra thuận lợi hơn với 83% và 51% số vaccine nhận được đã được tiêm. Trong khi đó, tại vùng Cantabria và vùng Madrid, tỷ lệ này chỉ là 5 và 6%. Dĩ nhiên, tình hình như vậy là đặc biệt nghiêm trọng tại thủ đô Tây Ban Nha, trung tâm đầu não. Điều này khiến công luận không thể hiểu nổi và giận dữ, như phản ứng của một dược sĩ tại một khu phố ở Madrid, Isabelino Jiménez. Tôi thấy là mọi việc đã không được hoạch định kỹ càng. Trong suốt những ngày nghỉ lễ, các trung tâm y tế đã đóng cửa, làm như việc chích ngừa không phải là điều quan trọng. Chính quyền địa phương vùng Madrid khẳng định đó là lỗi của chính quyền trung ương của Thủ tướng Đảng Xã hội Sanchez đã không cung cấp nhanh chóng vaccine cho họ. Chủ tịch Isabel Díaz Ayuso đã có phản ứng khi tuyên bố là kể từ nay sẽ tiêm chủng 7 ngày trên 7 ngày, kể cả ngày lễ, và nếu cần thì sẽ tiêm chủng cả vào ban đêm. Về phần chính quyền trung ương, họ đã nhìn nhận có sai sót trong việc hoạch định chiến dịch chích ngừa và hứa sẽ cấp tốc điều chỉnh, trong khi như chính họ thừa nhận, làn sóng dịch thứ 3 đã bắt đầu ập đến.
François Musso, Madrid, RFI.
Tại Ba Lan, chiến dịch tiêm chủng cũng đang gây nhiều tranh cãi. Làm thế nào mà 18 nhân vật nổi tiếng đã có thể được chích ngừa, trong khi vaccine hiện chỉ được dành cho các nhân viên y tế? Từ Warsawa, thông tin viên Sara Bakaloglu gửi về bài tường thuật ngày 5 tháng Giêng vừa qua.
Des acteurs, des actrices, des chanteurs, mais aussi des personnalités politiques. En tout, ce sont 18...
Đó là các diễn viên, ca sĩ và cả các chính khách nữa. Tổng cộng 18 nhân vật nổi tiếng đã được Trung tâm Y tế của Đại học Y khoa Warsawa đề nghị chích ngừa COVID-19 để trở thành các đại sứ của chiến dịch tiêm ngừa. Nhưng theo lời một trong những diễn viên được chích ngừa, ban đầu được xem là một chiến dịch khôn khéo nhằm quảng bá cho việc tiêm chủng. Rốt cuộc, ý định đã trở thành một cơn ác mộng bởi vì việc chích ngừa cho họ đã diễn ra trong một hoàn cảnh không rõ ràng. Đại học Y khoa Warsawa vốn đã nhận được thêm các liều vaccine để sử dụng nhanh chóng. Hôm thứ Hai, mùng 4 tháng Giêng, thừa nhận là đã có nhiều sai sót, nhất là việc tuyển chọn những người được chích ngừa. Vụ tai tiếng này đã gây ra nhiều tranh cãi trong giới chính trị. Bộ trưởng Y tế đã yêu cầu làm sáng tỏ vụ việc và thông báo là trong những ngày tới sẽ kiểm tra các cơ sở chích ngừa. Tổng cộng đã có gần 50.000 người được tiêm chủng tại Ba Lan kể từ đầu năm đến nay.
Sarah Bekeleglu, Varsovie, RFI.
Trong khi đó, thì tại Trung Quốc, nơi xuất phát đại dịch COVID-19, chiến dịch tiêm chủng đang được đẩy nhanh. Theo dự kiến, khoảng 50 triệu dân Trung Quốc sẽ được chích ngừa từ đây cho đến kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Ngày 5 tháng Giêng vừa qua, thông tin viên Stefan Lagarde gửi về bài phóng sự từ một công viên ở Bắc Kinh.
Le mégaphone de la police invite les futurs vaccinés à avancer vers les bus. Pour la plupart, ce sont des employés.
Loa phóng thanh của công an mời những người được chích ngừa tiến đến xe buýt. Đa số là những nhân viên trong cùng đơn vị làm việc bước lên những chiếc xe buýt đậu ở cổng vào công viên. Viện Bảo tàng Quy hoạch Đô thị nằm bên trong công viên là một trong số 216 điểm chích ngừa được thiết lập từ ngày 1 tháng Giêng năm nay tại thủ đô. Điểm chích ngừa này mở cửa, nhân viên của một nhà hàng đã có mặt. Anh nói, chúng tôi đến đây theo nhóm, có 100 người làm việc trong nhà hàng của tôi. Ngày hôm nay, 50 người của nhà hàng đến chích ngừa, những người khác thì sẽ đến sau. Thủ tục đơn giản lắm, chỉ cần trình giấy tờ rồi họ chích vào vai trái, chỉ mất 30 phút là xong. Trong 2 tuần nữa, chúng tôi phải trở lại để chích mũi thứ hai. Việc tiêm chủng diễn ra rất đều đặn, nhiều chiếc xe buýt chở đầy người chạy vào công viên, rồi chạy trở ra sau khi mọi người đã được chích mũi đầu tiên. Một phụ nữ chạc 50 tuổi cho chúng tôi biết là bà đã không được chích bởi huyết áp quá cao. Bà cho biết sẽ trở lại. Còn đối với nữ thông ngân viên siêu thị này thì không có vấn đề gì cả, cô nói. Tôi không lo lắng chút nào. Trung Quốc có công nghệ và hệ thống y tế rất tân tiến, tôi tin tưởng vào nước tôi. Sau các công nhân viên nhà nước, các nhà ngoại giao, quân nhân, các nhà doanh nghiệp sẽ ra nước ngoài, các nhân viên y tế và những người đã được chích ngừa kể từ mùa hè năm ngoái ở Trung Quốc. Tổng cộng sẽ có 9 nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao đã được chọn để tiến hành chiến dịch tiêm chủng chớp nhoáng này trước dịp Tết Nguyên đán. Đó là tài xế xe buýt, nhân viên các cơ quan chính quyền thành phố, làng xã, công an, nhân viên cứu hỏa, thành viên các ủy ban khu phố, nhân viên ngành điện nước, nhân viên chăm sóc người già và nhân viên trong ngành ăn uống.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Đối với khu tài chính City của London, tuần lễ đầu tiên của tháng Giêng đánh dấu một thay đổi lớn. Anh Quốc kể từ nay không còn là thành viên của Liên hiệp châu Âu nữa. Thế mà ngành tài chính lại không nằm trong thỏa thuận thương mại mà London và Brussels đã ký kết. Thỏa thuận này có rất nhiều quy định về ngành ngư nghiệp và về lưu thông hàng hóa, nhưng hầu như không dự trù điều gì cho ngành dịch vụ, mặc dù ngành này chiếm tới 80% nền kinh tế Anh Quốc. Nhiều nhân viên khu City đã không giấu vẻ lo âu, như ghi nhận của thông tin viên Muriel Denkwa trong bài phóng sự ngày 4 tháng Giêng vừa qua.
Première place financière européenne, Londres est aussi un centre inégalé en termes de services juridiques.
Là thị trường tài chính hàng đầu châu Âu, London cũng là một trong những trung tâm quan trọng về dịch vụ pháp lý. Đối với vị luật sư London này, mà văn phòng chủ yếu làm việc với các ngân hàng, vị thế của ông kể từ nay bị suy yếu. Ông nói, rất nhiều thành công của khu City là dựa trên sự tương hợp giữa luật của các nước châu Âu. Thế mà ưu thế của luật Anh Quốc trong việc soạn thảo các hợp đồng có thể sẽ không còn nữa. Hiện giờ chúng ta còn có các hiệp định song phương, nhưng nếu các hiệp định không còn được triển hạn thì sao? Tại sao lại chọn luật của Anh Quốc để soạn thảo các hợp đồng nếu luật đó không tương hợp với luật của châu Âu? Đối với tôi thì Brexit là một nỗi nhục. Một mối lo khác đó là kể từ ngày 1 tháng Giêng, khu tài chính City đã mất đi ngã vào thị trường chung châu Âu. Một bất lợi rất lớn đối với nhiều ngân hàng, công ty ở đây. Theo lời một nữ nhân viên người Pháp làm việc cho một ngân hàng lớn của Mỹ, cô nói, chúng tôi vẫn thường phục vụ cho các khách hàng châu Âu từ London. Nhưng nay thì chúng tôi không thể làm như thế nữa vì chúng tôi không có hộ chiếu châu Âu. Như vậy là mọi chuyện sẽ rất phức tạp, có rất nhiều ngành nghề liên quan đến tài chính cũng sẽ thay đổi. Trong công ty của chúng tôi có những người đã rời sang châu Âu lục địa bởi vì kể từ ngày 1 tháng Giêng, để tiếp tục giao dịch với các khách hàng, họ phải ở trong Liên hiệp châu Âu. Trong tương lai, họ không nói với chúng tôi là sẽ ở lại London. Về phần tôi thì họ bảo là sẽ tùy theo diễn biến tình hình. Hiện giờ 7.500 chỗ làm đã được rời sang châu Âu lục địa, thấp hơn nhiều so với con số 250.000 như dự báo của thị trường chứng khoán London vào năm 2016. Nhưng khu City lo ngại hậu quả xói mòn trong dài hạn.
Muriel Delcroix, Londres, RFI.
Vừa rồi là mục tạp chí Thế giới đó đây do Thanh Phương biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao với chủ đề năm 2021, Điền kinh Việt Nam đón chờ hai sự kiện lớn là Olympic và SEA Games với nhiều thách thức. Tạp chí do anh Vũ phụ trách.
Tạp chí thể thao.
Năm 2020 buồn tẻ nhất đối với thể thao thế giới vì đại dịch COVID-19 đã đi qua. Để bước qua năm mới với nhiều sự kiện thể thao lớn đang đón đợi, năm 2021, năm đầu tiên, Việt Nam cùng lúc phải chuẩn bị cho hai tham vọng lớn là Olympic và SEA Games, lần thứ 31 tổ chức trên sân nhà. Dịch Covid-19 vẫn chưa được kiểm soát trên thế giới, nhưng thể thao Việt Nam vẫn đang phải chuẩn bị tích cực cho các giải đấu quốc tế và trong nước. Với Olympic, hiện tại Việt Nam đã có 5 vé chính thức vượt qua vòng loại ở các môn bơi lội, thể dục dụng cụ, bắn cung và quyền Anh, trong khi mục tiêu đề ra là giành ít nhất 20 vé chính thức dự Thế vận hội mùa hè Tokyo 2021. Nhiệm vụ càng trở nên khó khăn khi mà các vận động viên trong suốt một năm qua không được tập huấn, cọ sát, thi đấu ở các giải quốc tế. Bên cạnh đó, do dịch bệnh, hàng loạt các giải thi đấu để tích điểm chuẩn dự Olympic bị hoãn, chưa có lịch trở lại. từ nay tới tháng 8, thời điểm diễn ra Olympic Tokyo 2021, thể thao Việt Nam có khoảng 7 tháng để chuẩn bị và bên cạnh nhiệm vụ hoàn thành 20 vé, vượt qua vòng loại cũng phải phấn đấu có huy chương ở các nội dung thế mạnh như cử tạ bắn súng. Song song với Olympic Tokyo, Việt Nam còn là nước chủ nhà tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 31 tại Hà Nội và các tỉnh lân cận, dự kiến khai mạc vào ngày 21 tháng 11 năm 2021. Đây sẽ là kỳ SEA Games quan trọng để Việt Nam khẳng định vị thế dẫn đầu khu vực với hy vọng được đặt chủ yếu vào hai môn bóng đá và điền kinh. Nhân dịp bước vào một năm thể thao mới hứa hẹn nhiều sôi động, chương trình tạp chí thể thao hôm nay có cuộc phỏng vấn tiến sĩ Dương Đức Thủy, trưởng bộ môn điền kinh Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam. Xin chào ông Dương Đức Thủy. Sau một năm bị đình đốn vì đại dịch, làng thể thao Việt Nam cũng như thế giới đang bước sang một năm mới 2021 với nhiều hy vọng. Cho dù tình hình dịch COVID đến lúc này vẫn còn diễn biến khó lường, năm nay thể thao Việt Nam cùng lúc chuẩn bị cho hai sự kiện lớn Olympic Tokyo và SEA Games trên sân nhà. Nhiều kỳ vọng được đặt vào bộ môn điền kinh và đó cũng sẽ là thách thức cho bộ môn mà ông là người đã theo sát phụ trách nhiều năm nay.
Xin thưa với quý khán giả của đài, trong cái khó khăn chung của toàn thế giới thì Việt Nam cũng không tránh khỏi ảnh hưởng khách quan. Đặc biệt là trong lĩnh vực thể thao thì một số các cái giải đấu quan trọng đã bị trì hoãn. Nhìn chung thì đội tuyển điền kinh quốc gia cũng vẫn tích cực chuẩn bị cho hai cái mục tiêu quan trọng. Đó là phấn đấu giành 1-2 cái suất Standard Olympic. Mặc dù là cái điều này là khó nhưng mà không phải là không có hy vọng. Và cái mục tiêu thứ hai đó là SEA Games lần thứ 31 tại Việt Nam, cái nước Việt Nam chúng ta là chủ nhà. Và nhiệm vụ ở SEA Games thì rất là quan trọng. Đó là các nhiệm vụ về thể thao cũng đồng thời là nhiệm vụ chính trị. Bởi vì như các bạn cũng đã biết, trong hai kỳ SEA Games 29 và 30 thì điền kinh Việt Nam đã vượt qua được điền kinh của Thái Lan và trở thành một thế lực rất là đáng gờm trong khu vực Đông Nam Á. SEA Games này thì Thái Lan cũng đang rất muốn là giành lại cái ngôi vị đầu bảng trên đất nước của chúng ta. Thế cho nên là nhiệm vụ của mình là vừa phải bảo vệ và vừa phải phấn đấu đạt được cái số lượng huy chương thành tích cao nhất.
Vâng, thế còn mục tiêu Olympic với điền kinh Việt Nam có phải vẫn là quá tầm?
Cho đến thời điểm này, đội tuyển tiếp sức 4 lần 400m hỗn hợp của Việt Nam thì đang đứng thứ 17. Theo cái bảng ranking của Athletic, họ lấy 16 đội mạnh nhất và lần đầu tiên có cái nội dung này thi đấu ở Olympic. Thế cho nên là chúng ta có về mặt thành tích thì rất hy vọng. Tuy nhiên cái khó khăn lại chính là mùa dịch Covid, cho nên các giải đấu đang bị hoãn và bị lùi lại. Cái giải mà gần nhất của chúng ta nó sẽ là cái giải vô địch điền kinh châu Á trong nhà tại Thái Lan thì nó cũng rơi vào tháng 5. Và như thế thì chúng ta chỉ còn một khoảng thời gian khá ngắn từ tháng 5 cho đến tháng 6 để được xét cái điểm để mà có được thăng hạng hay không. Nếu như Olympic vẫn diễn ra bình thường vào tháng 8. Thế cho nên toàn bộ cái nhóm tiếp sức đó 4 lần 400 đang tập luyện rất là ráo riết và thành tích trong năm vừa qua của đội thì cũng không được khả quan lắm. Vì chúng ta cũng không có một cuộc thi đấu quốc tế nào. Và trong nước thì cũng chỉ có được 2 cuộc thi đấu ở trong nước thôi. Thành tích cũng không nổi trội lắm. Đấy chính là những cái điều mà chúng tôi rất là lo lắng. Thế còn về các nội dung đơn thì nói thực sự, trước đây chúng ta đã có đi bộ, hai chị em Thanh Phúc, Thành Ngân. Đấy, chúng ta có vận động viên nhảy cao Dương Thị Việt Anh năm 2012. Rồi thì chúng ta có Nguyễn Thị Huyền của 400m rào ở năm 2016. Tuy nhiên giờ phút này những nội dung đơn của chúng ta rất khó. Và nó cũng nằm trong cái khó khăn chung của thể thao thế giới, đó là khó có các cuộc thi đấu. Và một cái khó khăn nữa cũng thuộc yếu tố khách quan. Đối với điền kinh Việt Nam nói chung và kể cả thể thao Việt Nam là ít có các cuộc thi đấu ở các cái tầm cỡ cao để chúng ta có thể mạnh dạn đưa đội hình hoặc là đưa các vận động viên tham dự những giải đấu đó. Cái đấy là cái rất là khó khăn đối với thể thao Việt Nam và đối với điền kinh.
Trong hoàn cảnh chung như vậy, tiêu hai cái giải đấu lớn như ông vừa phân tích thì
Các vận động viên và những các nhà quản lý thể thao, các huấn luyện viên thì đã chờ đợi cái sự kiện lớn thể thao này ở trong một cái tâm trạng như thế nào ạ?
Các nhà quản lý thì cũng rất là lo lắng, và đương nhiên thì trong cái tâm trạng chung như vậy cũng chỉ biết động viên nhau, động viên các ban huấn luyện của các môn thể thao là chúng ta vẫn phải sẵn sàng cho tất cả mọi tình huống. Thậm chí giả dụ rằng Olympic Tokyo bị ảnh hưởng mà không tổ chức được. Và đương nhiên nếu mà ở thời điểm đó, tức là khoảng tháng 8 rồi, và nếu mà bị ảnh hưởng vì dịch Covid thì SEA Games vào cuối tháng 11, đầu tháng 12 chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Bởi vì ngay bên cạnh chúng ta một số quốc gia Đông Nam Á cũng đang là những cái ổ dịch mà không biết bùng phát lúc nào. Ví dụ như là Thái Lan, ví dụ như là Malaysia, Indonesia, Philippines. Việt Nam chúng ta thì quản lý tốt hơn, nhưng cũng không phải là chắc chắn mọi cái 100%. Nếu như chúng ta đảm bảo được trong nước, đó là về phần đối nội. Nhưng còn các quốc gia khác, khi họ không đảm bảo được cái khả năng khống chế dịch, thì chắc chắn là họ cũng không dám cử quân sang. Đấy là cái điều mà các nhà lãnh đạo đang rất là lo lắng. Tuy nhiên thì vẫn phải chuẩn bị đầy đủ, vì chúng ta là nước chủ nhà. Chúng ta phải làm tất cả mọi công việc để sẵn sàng tiếp đón các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á đến chung vui chúng ta trong cái ngày đại hội lớn nhất khu vực. Các vận động viên thì cầu trời khấn Phật cho mọi việc nó được dần dần lắng xuống. Và cái điều mà các em mong muốn nhất đó là mở cửa thì có thể tập huấn ở nước ngoài, tức là có thể cọ sát được với các vận động viên của các quốc gia khác. Ngay cả tập huấn gần nhất đi là Trung Quốc, hầu như đến 3/4 các đội đều mong muốn được bình thường hóa để có thể ra tập huấn nước ngoài. Đội ít thì cũng phải 1 tháng, mà đội lại nhiều thì ít nhất cũng khoảng 2-3 tháng. Đặc biệt một số các cái môn thể thao mà đã vươn đến tầm châu lục hoặc là thế giới, ví dụ như cử tạ, ví dụ như là karate do hoặc là taekwondo đấy, hay là một số các môn boxing đấy, thì rất muốn là có những cái cuộc tập huấn và du đấu ở nước ngoài để trau dồi cái kinh nghiệm. Còn nếu ở trong nước thì vẫn chỉ là đồng đội với nhau. Khi chúng ta có giao lưu với quốc tế thì chúng ta sẽ tiếp cận và tiếp thu được nhiều cái đối tượng khác nhau.
Dạ.
Đấy là cái mà tất cả các huấn luyện viên và vận động viên đều mong muốn là có được một cái cuộc tập huấn hoặc là thi đấu dã ngoại ở nước ngoài.
Dạ, xin cảm ơn chuyên gia Dương Đức Thủy.
Và cũng xin chúc quý thính giả nghe đài một năm mới 2021 được an khang thịnh vượng và mọi việc tiến triển tốt đẹp. Hy vọng mọi việc ổn thỏa thì cuối năm, nếu đồng bào, những người ham thích thể thao có dịp về thăm quê hương, có thể cùng dự cái đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 tại Hà Nội và một số địa phương lân cận.
Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Vừa rồi là tạp chí thể thao đầu năm mới do anh Vũ biên soạn với chủ đề Điền kinh Việt Nam năm 2021 đón chờ hai sự kiện lớn là Olympic và SEA Games. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi góc vườn âm nhạc. Gia Trình sẽ giới thiệu với quý vị về những điều thú vị đằng sau một số ban nhạc đổi tên. Tạp chí phát lần đầu tiên ngày hôm qua.
Góc vườn âm nhạc. The phone, 'cause I can't fight it anymore.
Hai nhóm nhạc country đình đám Lady Antebellum và Dixie Chicks đồng loạt tuyên bố đổi tên ban nhạc trong năm 2020. Việc đổi tên nhưng không thay đổi các thành viên hé lộ rất nhiều chi tiết thú vị. Đó là những thay đổi mạnh mẽ về văn hóa ứng xử trước làn sóng phản đối nạn phân biệt chủng tộc trên sân cờ hoa. Bộ ba nhạc country Lady Antebellum giờ đã thay tên mới Lady A, ngắn gọn hơn trước rất nhiều. Đồng thời, nhóm chính thức tuyên bố trên phương tiện truyền thông, mạng xã hội, kênh Spotify, Apple Music về sự thay đổi này. Với cái tên ngắn gọn, dễ nhớ, nhóm nhạc country không chỉ muốn nhấn vào sự đơn giản mà còn ý nghĩa sâu xa khác. Antebellum là một cụm từ ám chỉ nô lệ, xoáy vào thời kỳ nội chiến nước Mỹ. Trên Instagram, nhóm tỏ ra tiếc nuối và xin lỗi khán giả vì đã không cân nhắc tới cái tên này liên quan đến lịch sử đen tối của nước Mỹ. Đổi tên sang tên mới Lady A, nhóm có những thay đổi cần thiết để xóa đi những vấn đề phân biệt chủng tộc nhức nhối sau sự kiện Black Lives Matter hồi tháng 5 năm 2020. Hơn thế nữa, nhóm quyên góp vào quỹ từ thiện Equal Justice Initiative như là một minh chứng là nỗ lực bình đẳng xã hội. Trái tim chúng tôi bị khuấy đảo bởi sự kết tội, đôi mắt chúng tôi mở rộng ra để thấy chân lý. Sự bất bình đẳng với phụ nữ và nam giới da đen luôn xảy ra trước mắt và phải đối diện hàng ngày. Lập từ năm 2006 tại thủ phủ nhạc đồng quê Nashville, Lady A đã rất ngẫu nhiên chọn Antebellum như phản ánh một chất liệu âm nhạc quê hương họ. Đó là một thứ âm nhạc đậm chất miền Nam, rock, blues, gospel, R&B và không thể thiếu chất sự cô đặc của country. Ba thành viên của nhóm gồm giọng nữ chính và bè Hillary Scott, Sharks Kelly giọng nam chính hát bè với guitar và Dave Haywood hát bè chơi guitar, piano và mandolin. Sức hút của Lady A đến từ những bản ballad dịu ngọt, man mác buồn như Need You Now, Just A Kiss sẽ chinh phục trái tim khán giả. Trong đó ca khúc Need You Now được coi là đĩa đơn hạng bạch kim ở Mỹ lọt vào top 2 bảng xếp hạng Billboard. Nhóm cũng từng đoạt giải 5 giải Grammy trong số 10 đề cử. It's a quarter. Với những thành công nhất định thì việc thay đổi tên của ban nhạc chắc chắn sẽ tạo ra được thiện cảm hơn đối với khán giả. Tuy nhiên, nhóm Lady A đã dính vào rắc rối không nhỏ với việc trùng nghệ danh của một ca sĩ nhạc Blue Jazz, nữ ca sĩ Anita White. Nữ ca sĩ người Mỹ gốc Phi này khẳng định đã dùng tên Lady A trong 20 năm qua với chất âm nhạc soul, funk và gospel. Câu chuyện trùng tên kéo theo việc kiện tụng kéo dài về tranh chấp thương hiệu. Anita đòi bồi thường hơn 5 triệu đô la Mỹ kèm theo 5 triệu tiền quyên góp cho quỹ từ thiện Cedar chuyên bảo vệ pháp lý cho các nghệ sĩ độc lập và Black Lives Matter. Mặc dù cả hai bên Lady A đã gặp gỡ trao đổi nhưng không đi đến thống nhất. Nhóm nhạc đã giành phần thắng pháp lý nhưng ca sĩ Lady A chưa chịu bỏ cuộc. Nữ ca sĩ vẫn tiếp tục kháng cáo và yêu cầu bồi thường do mất thu nhập vì trùng tên. Xem ra câu chuyện đổi tên có nhiều vướng mắc hơn là ý nghĩa tốt đẹp sơ khai ban đầu của ban nhạc country Lady A. Lady A, nhóm nhạc nữ Dixie Chicks cũng tuyên bố đổi tên sang một cái tên đơn giản và dễ nhớ hơn, The Chicks. Họ bỏ đi từ Dixie vì nó gắn với cả một biệt danh của cuộc nội chiến miền Nam nước Mỹ. The Chicks chính thức phổ cập trên phương tiện truyền thông, video clip mới phát hành. Đồng thời, người đại diện nhóm chính thức xác nhận thông tin này. Nhóm nhạc nữ từng đoạt 13 giải Grammy này may mắn hơn so với Lady A vì không dính vào quá nhiều rắc rối pháp lý. Họ cũng dàn xếp với nhóm nhạc pop trùng tên ở New Zealand thập niên 1960, nhưng đạt một kết quả êm thấm hơn nhiều. The Chicks gồm 3 thành viên chính Natalie Maness, Emily Strayer và Marie McGuy từng lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ Tổng thống George W. Bush về chiến dịch tấn công Iraq năm 2003. So với Lady A thì bề dày thành tích và mức độ phủ sóng của The Chicks nổi trội hơn hẳn. Thành lập ở Dallas, Texas năm 1989, Sự nổi tiếng của nhóm chỉ khởi sắc khi Natalie Maines gia nhập nhóm vào năm 1995. Giới phê bình đánh giá họ đã đem hơi thở của pop sôi động và dòng nhạc bluegrass hoài cổ. Nhóm đã từng đoạt giải Grammy album xuất sắc nhất của năm cho album Taking the Long Way năm 2006. Đây là một album phản đối chiến tranh với một thông điệp sắc từ Natalie Maines. Chúng tôi không muốn cuộc chiến tranh này, bạo lực này và đáng hổ thẹn. Tổng thống nước Mỹ, thời lúc đó là George Bush, cũng đến từ Texas. Thời kỳ vàng son, The Chicks cũng bám trụ trên làn sóng radio Mỹ với các bản hit xuất sắc như Wide Open Space, Without You. Tuy nhiên, sau vụ chỉ trích năm 2006, bộ ba đã hứng chịu sự tẩy chay khá gay gắt từ phía khán giả, gạt bỏ những bản hit lừng lẫy của nhóm ra khỏi danh sách phát nhạc. Hơn thế nữa, hiệu ứng lan truyền của The Chicks còn ảnh hưởng tới các ngôi sao khác như Taylor Swift vì nữ ca sĩ tóc vàng đã từng mời nhóm diễn chung trong album The Lovers. Trong phim tài liệu Miss Americana, Taylor Swift cũng tiết lộ sự lo lắng bị khán giả quay lưng khi bắt tay hợp tác với nhóm The Chicks. Rõ ràng, thông điệp phản kháng mạnh mẽ như là một con dao hai lưỡi. Nó có thể đặt nghệ sĩ lên tầm cao mới nhưng có thể phá bỏ những thành quả lao động nghệ thuật của họ bấy lâu nay. Ở một góc nhìn khác thì tinh thần lao động và sáng tạo không mệt mỏi vẫn tìm được chỗ đứng trong lòng người hâm mộ. Với nghệ danh mới thì trong video clip mới phát hành March Mark, ban nhạc đến từ Texas đã tái hiện chân thực và đầy đủ cuộc phản kháng hiện tại và quá khứ về quyền lợi của phụ nữ, những người đồng tính, phá hủy môi trường và Black Lives Matter. Sự kiện đổi tên này diễn ra ngay trước khi nhóm giới thiệu album mới nhất Gaslighter vào tháng 7 năm 2020. Và album mới nhất Gaslighter của The Chicks đã được đón nhận và được xếp hạng trong top album xuất sắc nhất trong năm 2020. Việc đổi tên ban nhạc cũng như thay đổi nhận thức của khán giả thì không hề dễ dàng vì nghệ sĩ vẫn phải duy trì cả tên cũ và mới trên các kênh YouTube hay Spotify. Nhưng đây là một ví dụ điển hình nhất của các ban nhạc tầm cỡ phải điều chỉnh hành vi ứng xử trước những biến cố lịch sử và xã hội. Đồng thời, thông điệp đổi tên đã nói lên một sự tôn trọng, nét đa dạng của tầng lớp khán giả và một nền văn hóa đa sắc tộc của Hoa Kỳ.
Kính chào quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Số ca dương tính với COVID-19 trên toàn cầu trong tuần vừa qua tăng thêm 14% so với hồi tuần trước. Thủ tướng Merkel cảnh báo những tuần tới là giai đoạn nghiêm trọng nhất tại Đức. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố chấm dứt mọi biện pháp hạn chế quan chức Hoa Kỳ trong các cuộc tiếp xúc với đồng sự Đài Loan. Nhiều nhóm cực hữu tại Mỹ tuyên bố biểu tình tại Washington vào ngày 20 tháng Giêng tới, đúng vào ngày Tổng thống đắc cử Joe Biden tuyên thệ nhậm chức. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam chiến thắng đại dịch COVID-19 nhờ siết chặt các biện pháp. Tạp chí do Thanh Phương biên soạn với phần phỏng vấn bác sĩ Trương Hữu Khanh từ Sài Gòn. Mời quý vị đón nghe. Toàn ban biên tập RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai. Bye bye.
quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.